khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Fatima. Hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2017 và cũng là chương trình lần thứ 825 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin kính gửi đến quý vị câu chuyện nói về Đức Mẹ Fatima. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Ấn tượng của lần hiện ra đầu tiên.
Việc Đức Mẹ hiện ra lại bao trùm chúng con trong bầu khí thiêng liêng một lần nữa, nhưng lần này thì nhẹ nhàng hơn. Thay vì cảm thấy bất lực trước sự hiện diện thần linh của Thiên Chúa, khiến cả thể xác cũng cảm thấy mệt mỏi, lần này chúng con cảm thấy tâm hồn tràn ngập bình an và vui mừng khôn tả, nên không ngăn cản sự thể chúng con nói chuyện với nhau ngay sau đó. Tuy nhiên, khi Đức Mẹ giang tay ra và ánh sáng chiếu rọi trên chúng con, cùng với những điều liên hệ đến ánh sáng này, thì chúng con cảm thấy một sự thôi thúc nội tâm đòi hỏi chúng con phải giữ yên lặng. Sau đó, chúng con cho Francisco biết hết mọi điều Đức Mẹ đã nói. Em lộ vẻ vô cùng hân hoan, hạnh phúc khi biết được Đức Mẹ hứa sẽ đưa em về thiên đàng. Chắp hai tay trước ngực, em reo lên.
Lạy mẹ mến yêu, con sẽ đọc thật nhiều chuỗi mon côi như ý mẹ muốn.
Và từ đó, em hay tách khỏi chúng con như muốn thả bộ một mình. Khi chúng con gọi và hỏi em đang làm gì, thì em giơ tay lên cho chúng con thấy tràn chuỗi mon côi của em. Nếu chúng con kêu em tới chơi, rồi sẽ lần chuỗi sau với chúng con, thì em đáp.
Được rồi, lúc đó em sẽ cầu nguyện thêm với chị. Chị không nhớ là Đức Mẹ nói, em phải đọc thật nhiều kinh mon côi sao?
Một lần khác, em tâm sự rằng.
Em rất thích được thấy thiên thần, nhưng em càng thích hơn khi được thấy Đức Mẹ. Điều mà em thích nhất là được thấy Chúa trong ánh sáng từ Đức Mẹ chiếu thẳng vào tim của chúng ta. Em yêu mến Chúa quá sức. Ngài quá buồn phiền vì người ta phạm tội quá nhiều. Chúng ta đừng bao giờ nên phạm tội nữa.
Trong bản tường trình thứ hai về Jacinta, con đã kể lại việc Francisco cho con hay là Jacinta đã không giữ lời hứa là sẽ không tiết lộ điều gì như thế nào rồi. Trong khi em đồng ý với con là phải giữ kín chuyện này, em buồn rầu nói thêm.
Về phần em, khi mẹ em hỏi chuyện này có thật không, thì em phải nói đó là chuyện có thật để khỏi phải nói dối.
Thỉnh thoảng em nói.
Đức bà nói chúng ta sẽ phải đau khổ nhiều, nhưng em không sợ. Em sẽ chịu tất cả mọi đau khổ mà Đức Mẹ muốn, miễn sao em được lên thiên đàng thôi.
Một hôm, khi con lộ vẻ khổ tâm vì những hành hạ bên trong gia đình cũng như bên ngoài xã hội, Francisco khuyến khích con bằng những lời lẽ như sau.
Chị đừng lo, chị không nhớ rằng chính Đức Mẹ đã nói chúng ta phải chịu đau khổ nhiều để đền tạ cho những tội đã xúc phạm đến Chúa và trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ hay sao? Chúa và Đức Mẹ buồn rầu lắm đó. Nếu chúng ta có thể an ủi các ngài bằng những đau khổ của chúng ta thì vui sướng biết mấy.
Khi chúng con ra đồng cỏ ít ngày sau, khi Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất, em leo lên tận đỉnh một tảng đá cao chót vót và gọi xuống.
Đừng leo lên đây, để em ở đây một mình nhé.
Được rồi,
con đáp và chạy đi bắt bướm với Jacinta. Vừa bắt xong được bướm, chúng con lại thả con bướm bay đi để hy sinh thả mình. Cứ như thế, chúng con quên mất thời gian và quên cả Francisco. Tới giờ ăn trưa, thấy vắng em, chúng con mới đi tìm.
Francisco, em không muốn xuống ăn cơm sao?
Không, em không muốn ăn.
Và lần chuỗi mân côi nữa?
Chuyện đó thì có, chị nhớ kêu nhắc em nhé.
Khi con kêu em để cầu nguyện, thì em nói rằng
chị và Jacinta lên đây và cầu nguyện với em.
Khi chúng con leo lên chóp tảng đá, thì khó có đủ chỗ cho cả ba chúng con cùng quỳ. Con liền hỏi em,
em làm gì từ sáng tới giờ ở đây?
Em suy nghĩ về Chúa. Ngài hết sức buồn rầu vì có quá nhiều người phạm tội. Ước gì chúng ta có thể đem niềm vui đến cho Ngài.
Ảnh hưởng của lần hiện ra thứ hai.
Trong lần hiện ra thứ hai, ngày 13 tháng 6 năm 1917, như con đã kể trước đây, Francisco chịu ảnh hưởng mạnh của ánh sáng mà Đức Mẹ chiếu vào chúng con khi Mẹ nói:
Trái tim Mẹ sẽ là nơi ẩn náu của các con và sẽ là đường dẫn các con về với Thiên Chúa.
Lúc đó, có vẻ như em chưa hiểu rõ ý nghĩa những biến cố đang xảy ra. Có lẽ vì em không được nghe những lời nói kèm theo sự việc. Vì thế sau này em hỏi rằng,
tại sao Đức Mẹ lại cầm trái tim trên tay, chiếu tỏa ánh sáng Thiên Chúa bao trùm khắp cả thế gian? Chị thì đứng với Đức Mẹ trong ánh sáng ấy chiếu xuống trần gian, còn Jacinta và em thì ở trong ánh sáng chiếu lên trời.
Đó là vì em và Jacinta chẳng bao lâu nữa sẽ được về trời.
Con giải thích.
Còn chị cùng với trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria sẽ còn phải ở lại trần gian một thời gian lâu hơn nữa.
Chị phải ở lại bao nhiêu năm nữa?
Em hỏi tiếp.
Chị không biết, nhưng có vẻ sẽ lâu lắm.
Đức Mẹ nói như vậy sao?
Ừ, và chị cũng đã thấy như vậy trong ánh sáng mà Đức Mẹ chiếu vào tim chúng ta.
Jacinta cũng xác nhận như thế và nói,
đúng rồi, em cũng thấy hệt như vậy.
Đôi khi Francisco nói,
những người này cảm thấy hạnh phúc chỉ vì chị đã cho họ biết là Đức Mẹ muốn họ lần chuỗi mân côi và chị sẽ được đi học. Họ sẽ cảm thấy thế nào khi họ được biết những gì Mẹ đã cho chúng ta thấy trong Chúa, trong trái tim vô nhiễm của Mẹ và trong luồng ánh sáng vĩ đại ấy nhỉ? Nhưng đây là điều bí mật, chúng ta không được nói ra. Tốt hơn hết là không nên cho ai biết gì về điều này.
Sau lần hiện ra này, mỗi khi được hỏi là Đức Mẹ có còn nói điều gì nữa không, thì chúng con bắt đầu trả lời như sau.
Thưa có, Mẹ có nói, nhưng đó là điều bí mật.
Nếu có ai hỏi rằng tại sao lại là điều bí mật, thì chúng con nhún vai, cúi đầu xuống và giữ im lặng. Nhưng sau ngày 13 tháng 7, thì chúng con trả lời rằng
Đức Mẹ đã dặn chúng con không được nói điều này với ai cả.
Ám chỉ về bí mật mà Đức Mẹ đã dặn chúng con phải giữ kín.
Francisco khuyến khích cho Lucia thêm can đảm.
Trong vòng tháng này, người ta kéo đến đông hơn và họ đặt nhiều câu hỏi và nhiều phản cung. Francisco khổ sở khá nhiều về chuyện này và phàn nàn với Jacinta rằng
thật là khổ, phải chi em giữ im lặng thì có ai biết gì đâu. Nếu đây không phải là tội nói dối, thì chúng ta có thể nói cho họ là chúng ta không thấy gì cả và mọi chuyện sẽ chấm dứt, nhưng không làm như vậy được.
Khi em thấy con hoang mang và nghi ngờ, thì em khóc và nói rằng
Làm sao mà chị có thể nói đó là ma quỷ được chứ? Thế chị không thấy Đức Mẹ và Chúa trong ánh sáng chói chang đó sao? Làm sao chúng em có thể đến đó một mình mà không có chị? Vì chính chị là người nói chuyện mà.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm, em đến nhà con và gọi con ra sân đập lúa, hỏi rằng:
Ngày mai chị có đi không?
Không, chị không đi. Chị đã nói rồi là chị không ra đó nữa đâu.
Trời đất ơi, tại sao bây giờ chị lại nghĩ như vậy? Chị không thấy rằng đây không phải là ma quỷ sao? Đi đi chị hãy nói là chị sẽ đi đi.
Chị đã nói rồi là chị không đi, em không nên kêu chị đi nữa.
Nói xong, con quay gót trở vô nhà. Ít ngày sau đó, em đã tâm sự rằng:
Chị biết không, tối hôm đó em không ngủ chút nào, em đã thức cả đêm vừa khóc vừa cầu nguyện, van xin Đức Mẹ thúc đẩy cho chị đi.
Ảnh hưởng của lần hiện ra thứ ba.
Trong lần hiện ra thứ ba, Francisco có vẻ như ít bị ảnh hưởng nhất về mặt khải địa ngục. Mặc dầu hậu quả trong tâm hồn em quả thật lớn lao, điều làm cho em có một ấn tượng mạnh nhất và hoàn toàn thu hút em là Thiên Chúa, Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, mà em được thấy trong ánh sáng xuyên thấu tận đáy lòng chúng con. Sau đó em nói:
Chúng ta bốc cháy trong luồng ánh sáng của Thiên Chúa, nhưng lại không bị thiêu đốt. Thiên Chúa là gì? Ta không thể nào diễn tả bằng từ ngữ thế gian được. Nhưng tội nghiệp Chúa quá, vì em thấy Ngài thật buồn. Phải chi em có thể an ủi được Chúa?
Một hôm, người ta hỏi con rằng, Đức Mẹ có bảo chúng con cầu nguyện cho những người có tội không? Thì con trả lời là không. Nhưng lúc mọi người đang hỏi chuyện Jacinta, em liền kêu con ra một góc và nói rằng:
Chị mới vừa nói dối đấy. Làm sao mà chị có thể nói rằng Đức Mẹ đã không nói với chúng ta là hãy cầu nguyện cho những người có tội? Không phải Đức Mẹ đã yêu cầu chúng ta cầu nguyện cho người có tội sao?
Cầu cho người có tội ư? Đức Mẹ không nói. Đức Mẹ chỉ nói chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình, cho chiến tranh chấm dứt. Còn đối với người tội lỗi, thì Đức Mẹ nói chúng ta phải làm việc hy sinh cho họ.
Ừ nhỉ, đúng đấy. Em lại nghĩ là chị nói dối. Francisco trong nhà giam.
Trước đây, con đã kể về Francisco cầu nguyện và khóc lóc cả ngày như thế nào. Có lẽ em còn khổ sở hơn con khi biết tin bố con được lệnh đem con tới gặp ông thị trưởng thành phố Villa Nova de Orem. Còn ở trong tù thì em lại rất can đảm và luôn cố gắng làm cho Jacinta bớt buồn khi nhớ nhà. Trong lúc chúng con lần chuỗi mân coi trong nhà tù, em thấy có một tù nhân đang quỳ gối mà vẫn còn đội mũ trên đầu. Francisco bước lại gần ông và nhắc ông rằng:
Nếu ông muốn cầu nguyện thì ông nên bỏ mũ ra.
Ngay lập tức, ông ấy đã bỏ nón ra và đưa cho em. Em liền cầm nón và quay lại chiếc ghế dài, rồi đặt nón của người này lên trên mũ của em. Trong lúc Jacinta đang bị phỏng vấn, em đã rất vui vẻ và thản nhiên tâm sự với con.
Nếu họ giết chúng ta như lời họ nói, thì chúng ta sẽ sớm được lên thiên đàng. Thật là tuyệt vời, chẳng có gì đáng sợ cả.
Sau một lúc yên lặng, em nói tiếp:
Xin Chúa ban ơn cho Jacinta đừng sợ. Để em đọc một kinh kính mừng, cầu nguyện cho Jacinta.
Em liền bỏ mũ ra và bắt đầu cầu nguyện. Người canh tù thấy em cầu nguyện liền hỏi:
Mày nói gì đấy?
Tôi đang đọc kinh kính mừng cầu nguyện cho gia chính ta đừng sợ.
Người lính canh tù tỏ vẻ miệt thị, rồi để mặc em. Một ngày sau, khi chúng con được thả từ Villa Nova de Orem về, chúng con cảm thấy có một không khí thiêng liêng đang bao quanh chúng con và có cảm giác là chúng con sắp nhận được một thông điệp từ trời. Francisco liền tỏ vẻ lo lắng vì sự vắng mặt của Jacinta.
Thật tội nghiệp nếu Jacinta không tới đây kịp.
Em liền năn nỉ anh của em đi gọi Jacinta và còn dặn thêm.
Anh bảo nó chạy lẽ tới đây.
Sau khi anh của em đã ra đi rồi, Francisco liền nói.
Jacinta sẽ buồn lắm nếu không tới đây kịp.
Sau lúc hiện ra, Jacinta muốn ở lại đó suốt buổi chiều, nhưng Francisco can.
Không được đâu, em phải về nhà vì mẹ không cho em theo đàn cừu ra đây.
Và để khuyến khích, Francisco đã cùng đi với Jacinta về nhà. Trong nhà tù, khi thấy rằng trời đã quá trưa và họ sẽ không để chúng con lên đồi Cova da Igia, Francisco liền nói.
Có lẽ Đức Mẹ sẽ tới và hiện ra với chúng ta tại đây.
Qua ngày hôm sau, không giấu được vẻ buồn phiền và gần như muốn khóc. Em nói rằng.
Đức Mẹ có lẽ buồn lắm vì chúng ta đã không tới đồi Cova da Igia và mẹ sẽ không hiện ra với chúng ta nữa. Em rất muốn được thấy Đức Mẹ.
Trong lúc bị giam, Jacinta cay đắng khóc lóc vì nhớ nhà và nhớ mẹ. Francisco nói cho em bớt đau khổ.
Phải kiên nhẫn, dù chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Chúng ta hãy dâng hy sinh này để cầu nguyện cho người tội lỗi.
Một lúc sau, em hỏi con rằng.
Chị này, liệu Đức Mẹ có còn đến gặp chúng ta nữa không nhỉ?
Chị không biết. Nhưng chị nghĩ là mẹ sẽ tới nữa.
Em nhớ Đức Mẹ quá đi.
Vì thế, lần hiện ra ở Valinhos, em vui mừng gấp bội vì em đã bị dằn vặt lo âu là Đức Mẹ sẽ không đến nữa. Sau này em tâm sự với con.
Chắc Đức Mẹ không hiện ra hôm 13 vừa qua là để tránh không đến nhà ông thị trưởng. Có lẽ vì ông ta quá xấu đi.
Ảnh hưởng của những lần hiện ra sau đó.
Sau ngày 13 tháng 9, khi con nói với Francisco rằng trong tháng 10, Chúa cũng sẽ đến, em đã ngập tràn niềm vui.
Ồ, Chúa nhân từ quá. Em chỉ được gặp Chúa có 2 lần, và em đã yêu mến Ngài quá chừng.
Thỉnh thoảng em lại hỏi.
Còn mấy ngày nữa, mới tới ngày 13 vậy chị. Em mong chờ ngày đó mau tới, để em được thấy Chúa lần nữa.
Rồi em suy nghĩ một lát và nói tiếp.
Nhưng chị ơi, liệu lúc đó Chúa còn buồn nữa không? Em rất khổ khi thấy Chúa buồn như vậy. Em xin dâng lên Chúa tất cả những hy sinh mà em có thể nghĩ ra được. Có đôi khi em đã không chạy trốn đám đông để em có được thêm hy sinh mà dâng cho Chúa.
Sau ngày 13 tháng 10, em đã nói với con như sau.
Em rất thích được thấy Chúa, nhưng em còn thích được thấy Chúa hơn trong luồng ánh sáng mà chúng ta đã được ở cùng Ngài.
Một hôm, con hỏi em.
Khi người ta hỏi em, tại sao em cứ cúi đầu xuống và không muốn trả lời?
Vì em muốn chị và Jacinta trả lời. Em đâu có được nghe điều gì đâu. Em chỉ có thể nói những gì em thấy thôi. Vả lại, lỡ em nói điều gì mà chị không muốn em nói thì sao?
Có đôi khi, em tách ra một mình mà không cho chúng con biết. Khi không thấy em, chúng con đi tìm và gọi tên em. Em lên tiếng đáp lại từ sau một bức tường thấp, một bụi cây hoặc một chỗ khuất nào đó mà em đang quỳ gối cầu nguyện ở đó.
Tại sao em không nói cho Jacinta và chị biết để cùng tới cầu nguyện với em?
Bởi vì em muốn cầu nguyện một mình.
Trong bài con viết về cuốn sách nhan đề là Jacinta, con đã kể lại chuyện liên hệ đến miếng đất được biết dưới tên là Vazia. Con nghĩ là không cần phải lặp lại ra đây nữa. Một hôm trên đường về nhà, chúng con phải đi ngang qua nhà mẹ đỡ đầu của con. Bà vừa mới chế xong lọ nước pha mật ong, bà liền gọi chúng con vào để cho mỗi đứa một ly. Chúng con đi vào và bà đã đưa cho Francisco ly nước đầu tiên. Em đón lấy nhưng không uống mà đưa cho Jacinta để cho em và con uống trước. Trong lúc đó thì em quay gót và biến mất dạng.
Francisco đâu rồi?
Mẹ đỡ đầu của con hỏi.
Con không biết. Em mới vừa ở đây mà.
Em đã không trở lại. Vì thế chúng con cảm ơn bà và đi tìm Francisco. Chúng con biết ngay là Francisco đang ngồi bên bờ giếng mà con thường nhắc đến.
Francisco, tại sao em không uống nước pha mật ong? Mẹ đỡ đầu của chị đã gọi em nhiều lần mà vẫn không thấy em đâu.
Khi cầm ly nước, em sực nhớ ra là em có thể dâng hy sinh đó lên để an ủi Chúa. Vì thế lúc chị và Jacinta uống thì em chạy liền về đây.
Francisco, người yêu mến cô quạnh và cầu nguyện.
Francisco rất ít nói, mỗi khi cầu nguyện hoặc dâng sự hy sinh. Em thích ẩn náu vào một nơi hiu quạnh, ngay cả tránh né Jacinta và con nữa. Rất nhiều khi chúng con bắt gặp em trốn đằng sau một bức tường hoặc một bụi dâu, khéo léo tìm được chỗ nấp để quỳ gối cầu nguyện hoặc suy ngẫm. Như em vẫn thường nói về Thiên Chúa đấng đang đau buồn vì nhân loại tội lỗi quá nhiều. Nếu con hỏi em rằng,
Francisco, sao em không gọi chị và Jacinta để cùng cầu nguyện với em?
Em thích cầu nguyện một mình để em có thể nghĩ về Chúa và an ủi Ngài vì Ngài quá đau buồn.
Một hôm, con đã hỏi em,
Francisco, em thích điều nào hơn? An ủi Thiên Chúa hay cứu rỗi các linh hồn để cho họ đừng xuống hòa ngục nữa?
Em thích an ủi Chúa hơn. Chị không thấy sự buồn rầu của Đức Mẹ trong lần hiện ra vào tháng trước khi mẹ nói rằng loài người đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều sao? Em thích an ủi Chúa trước, rồi sau đó mới là cứu vớt các linh hồn để họ đừng xúc phạm đến Chúa nữa.
Nhiều lúc trên đường đi học, khi vừa tới Fatima, em nói với con.
Chị à, chị đi học đi. Em không cần học đọc làm gì, vì em sắp được lên thiên đàng rồi. Khi nào chị về thì ghé vào gọi em.
Lúc đó, mình Thánh Chúa được giữ ở phía trái, gần cửa ra vào, vì nhà thờ đang được tu sửa. Francisco liền đến đó. Quỳ giữa khoảng giếng rửa tội và cung thánh. Đó cũng là nơi con tìm thấy em khi con đi học về. Sau này, lúc em bị bệnh, em thường nhắc với con mỗi khi con ghé vào thăm em trên đường đến trường.
Chị à, nhớ ghé vào nhà thờ và dâng tình yêu của em lên cho Chúa Giêsu ẩn mình nhé. Điều làm em đau khổ nhất là em không được tự mình đi đến đó và cầu nguyện cùng với Chúa Giêsu ẩn mình.
Một hôm, khi đến nhà em, con từ giả đám học sinh cùng về với con và ghé vào thăm em cùng với Jacinta.
Chị đã đến cùng với đám con nít đó à?
Đúng rồi.
Chị đừng đi chung với tụi nó nữa, vì chị có thể sẽ bắt chước chúng mà phạm tội.
Trong một dịp khác, con hỏi em rằng,
Francisco, em có thấy đau nhiều không?
Có chứ, nhưng em chịu những đau đớn này để an ủi Chúa.
Một hôm, khi Jacinta và con cùng vào phòng của em liền nói với chúng con rằng,
hôm nay đừng nói chuyện nhiều vì em nhức đầu quá.
Anh đừng quên dâng hy sinh này để cầu nguyện cho những người tội lỗi.
Jacinta nhắc nhở anh mình.
Có chứ. Nhưng anh dâng lên để an ủi Chúa và Đức Mẹ trước, rồi mới đến phiên các người tội lỗi và Đức Thánh Cha.
Có một lần con thấy em rất vui vẻ khi con đến thăm.
Bữa nay em thấy khỏe hơn hay sao?
Không, em thấy đau hơn. Nhưng chẳng còn bao lâu nữa thì em sẽ được lên thiên đàng. Khi lên đó, em sẽ an ủi Chúa và Đức Mẹ nhiều hơn. Còn Jacinta sẽ cầu nguyện thật nhiều cho những người có tội, cho Đức Thánh Cha và cho chị. Chị còn phải ở lại vì Đức Mẹ muốn vậy. Nhưng chị phải nhớ làm theo lời Đức Mẹ dạy.
Trong lúc Jacinta có vẻ như chỉ nghĩ tới việc cầu nguyện cho những người có tội được an năn trở lại và cố gắng linh hồn khỏi sao quả ngục, thì Francisco lại có vẻ chỉ nghĩ tới việc an ủi Đức Mẹ, là người mà em cảm nhận thấy đang rất buồn phiền.
Francisco thấy ma quỷ.
Thái độ của em trên đây khác xa với một chuyện mà bây giờ con mới nhớ tới. Trong lúc đàn cừu đang gặm cỏ, thì chúng con đùa giỡn nhảy từ tảng đá này qua tảng đá kia và la lớn để nghe tiếng của mình vang vọng dưới thung lũng sâu. Một thời gian khá dài trôi qua, bỗng chúng con nghe em thét lớn lên gọi chúng con và gọi Đức Mẹ. Lo sợ không biết có chuyện gì xảy ra, chúng con liền chạy đi tìm và gọi tên em.
Francisco, em ở đâu?
Ở đây này, em ở đây này.
Nhưng chúng con cũng phải mất vài phút mới tìm ra chỗ của em. Khi đến nơi, chúng con thấy em run cầm cập vì sợ hãi mà vẫn còn quỳ gối. Em đã quá sợ hãi không thể đứng lên được.
Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?
Giọng nói lạc đi vì sợ hãi. Em trả lời.
Nó là một trong những con quái vật to lớn mà chúng ta đã thấy trong cảnh hỏa ngục. Nó đứng ngay tại đây và miệng phun ra lửa.
Con không thấy gì. Jacinta cũng vậy. Vì thế con cười bảo em.
Em không bao giờ muốn nghĩ đến địa ngục để khỏi chết khiếp. Vậy mà bây giờ em lại là người bị hết vía trước tiên.
Thật đúng vậy. Vì mỗi khi Jacinta tỏ vẻ đặc biệt xúc động khi nghĩ đến cảnh địa ngục, thì em thường khuyên rằng
đừng nghĩ nhiều về địa ngục. Em nên nghĩ về Thiên Chúa và về Đức Mẹ thì hơn. Anh không nghĩ về địa ngục, vì thế anh đâu có thấy sợ.
Em không có vẻ gì là người nhát gan cả, vì em có thể đi một mình ban đêm mà không sợ sệt chút nào những dã thú khác.
Thông báo, thưa quý thính giả, hiện nay chúng tôi có 20 radio giờ của mẹ, gồm 4.200 audio, giá ủng hộ là 20 đô, và chúng tôi sẽ ưu tiên cho những người đặt trước. Nếu quý vị ở xa thì sẽ cộng thêm tiền cước phí. Nhân đây chúng tôi cũng xin quý vị vui lòng yểm trợ tài chính để chúng tôi có điều kiện biếu chiếc radio giờ của mẹ này cho quý vị linh mục và nữ tu già hưu tại Việt Nam, cũng như những người già nua tàn tật nghèo khổ ở vùng sâu và vùng xa tại Việt Nam. Xin vui lòng liên lạc 714-265-1512, 265-1512, hoặc email về memaria2000@yahoo.com, memaria2000@yahoo.com. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý ân nhân vì tấm lòng quảng đại của quý vị. Xin cảm ơn quý vị trước.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.